Trà My kính chào quý vị. 30 tháng 4 năm 1975 là một dấu mốc lịch sử không thể quên đối với người Việt bất cứ nơi nào trên thế giới. Ngày 30 tháng 4 trong suy nghĩ của thế hệ hậu 75 sinh ra sau chiến tranh Việt Nam như thế nào, 46 năm sau ngày cuộc chiến kết thúc. Đó là chủ đề mà chúng tôi trao đổi với anh Nguyễn Lân Thắng, một người trẻ sinh trưởng từ cái nôi Cộng sản miền Bắc, nay là một nhà hoạt động xã hội được nhiều người biết tiếng. Và anh Mai Hữu Bảo, xuất thân từ một gia đình Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam, đã sang Mỹ tị nạn Cộng sản sau ngày 30 tháng 4 năm 75 và hiện đang làm phụ tá cho Thượng nghị sĩ Tom Homburg của tiểu bang California. Trà My xin chào anh Thắng và anh Bảo. Cảm ơn hai anh góp mặt trong chương trình ngày hôm nay.
Vâng, chào Trà My. Chào Thắng.
Xin chào. Xin chào anh Bảo.
Thưa hai anh, nói về người trẻ và 30 tháng 4, câu hỏi đầu tiên. Có người gọi ngày 30 tháng 4 là ngày giải phóng, có người gọi đó là ngày quốc hận. Còn đối với bạn, một người trẻ sinh sau ngày 30 tháng 4 năm 75, bạn gọi ngày 30 tháng 4 là ngày gì? Xin nghe ý kiến của anh Thắng.
Trước đây thì khi mà cái mạng xã hội rồi mạng Internet nó chưa có ở trên đất nước Việt Nam ấy, thì là một cái người sinh trưởng ở miền Bắc thì đương nhiên gọi cái ngày 30 tháng 4 này nó là ngày chiến thắng. Bản thân tôi tên là Thắng thì các bạn có biết rằng là trong cái lứa sinh năm 1975 là có kỳ người tên là cái lớp mà đi học tiểu học của tôi sĩ số có khoảng 50 người thì trong đó là có 5 người tên là Thắng rồi. Thế và sau khi mà tôi lớn lên tôi đi thi đại học thì các bạn có thể tưởng tượng rằng là tôi có hai phòng thi, mỗi phòng thi độ khoảng gần 100 người tên là Thắng, cùng sinh năm 75. Thế thì mọi người lấy cái câu chuyện đó để hiểu rằng là khi mà cái người miền Bắc, đặc biệt là cái thế hệ trẻ như chúng tôi sinh ra, thì cái chuyện nghĩ về cái ngày 30 tháng 4 nó là cái việc chiến thắng của đất nước, nó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà về sau thì khi mà có những các cái thông tin đa chiều, khi mà có những rất nhiều những các cái sự kiện lịch sử mà chúng tôi qua Internet chúng tôi khám phá ra thì sau đó tôi về cá nhân tôi thì tôi không gọi đấy là ngày chiến thắng nữa. Gọi là một ngày gì thì có lẽ là rất là khó, nhưng chắc chắn đấy là một cái ngày rất là buồn đau, bởi vì đó là một cái ngày mà có một nửa đất nước ở miền Nam, rất nhiều người là phải chia ly, rất nhiều người phải bỏ mình, và cái điều đó thì không thể là một cái ngày vui được.
Dạ, thế còn anh Bảo, một người trẻ ở hải ngoại, anh gọi ngày 30 tháng 4 theo định danh của anh là gì?
Vâng, thì đối với mình sống ở đây đó thì là 30 mấy năm nay thì mình thấy là tất cả mọi người xung quanh đều gọi nó là cái ngày quốc hận. Hận ở đây nó có nhiều cái ý nghĩa, mà lý do tại sao mà những người đây gọi nó như vậy có thể mình chỉ nói được một phần nữa thôi. Như là hận là vì mình cái ngày đó mình bị mất đi một cái nền tự do non trẻ ở Việt Nam, một cái đất nước non trẻ đang đi lên. Có thể hận là vì cái đồng minh Hoa Kỳ lúc đó vì cái tình hình thế giới họ bỏ rơi cái miền Nam, họ rút đi hết, họ rút luôn cả đạn dược, luôn cả những cái vấn đề để mà bảo vệ cái miền Nam. Hận cũng có thể là cái hiệp định Paris năm 73 đó là cái hiệp định ngưng chiến để hai bên có thể nghĩa là xây dựng đất nước lại rồi có thể sau này bầu cử, nhưng mà rồi cuối cùng thì cái hiệp định đó đã bị phá vỡ bởi miền Bắc, thì cho nên cũng hận cái đó. Và rồi một số người, mấy cô chú bác thì cũng nói hận là mình không làm nhiều hơn nữa cho cái đất nước của mình để mình còn giữ được cái miền Nam tự do đó, và hy vọng là sau này miền Bắc cũng có thể là dựa vào cái sự tự do phồn thịnh đó để mà tiến lên.
Những cái cách gọi khác nhau đối với cái sự kiện này là do từ cái phía nào mà chúng ta nhìn về sự kiện đó. Phía những người chiến thắng thì gọi là ngày chiến thắng như anh Thắng có chia sẻ, hoặc là ngày giải phóng. Còn phía những người ở miền Nam mà sau ngày Sài Gòn sụp đổ đó, thì họ có những cái uất hận vì họ là những người bên thua cuộc và có những cái mất mát. Nhưng mà dù gì đi nữa, dù gọi cái ngày này ra sao đi nữa, thì đó cũng là một cái lịch sử, một ngày lịch sử, một sự kiện lịch sử trong lòng mỗi người dân Việt Nam, vì nó thay đổi rất nhiều, không chỉ là lịch sử dân tộc mà nó thay đổi tới đời sống, tới tư tưởng và cái tới nếp sống cũng như cái sự phát triển của thế hệ sau này của những người Việt Nam thế hệ trẻ nữa. Nói tới sự kiện 30 tháng 4 thì phải nhắc lại cuộc chiến Việt Nam. Thì cuộc chiến Việt Nam cũng như sự kiện 30 tháng 4 nó có nhiều cách gọi vì nó là một cái đề tài gây tranh cãi muôn thuở. Phía miền Bắc, phía Bắc Việt gọi là cuộc chiến giải phóng dân tộc, cuộc chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Còn bên Việt Nam Cộng Hòa thì gọi là cuộc chiến chống Cộng sản miền Bắc xâm lược miền Nam. Thế còn thế hệ hậu chiến, các bạn gọi chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến gì? Anh Thắng.
Như tôi thì bây giờ tôi gọi đấy là một cái cuộc phân tranh Nam Bắc, một cái cuộc chiến giữa hai ý thức hệ, là cái ý thức hệ cộng sản và cái ý thức hệ quốc gia. Đó là cái mà tùy theo cái góc mà mình nhìn cái cuộc chiến đấy ở một cái góc độ như thế nào.
Dạ, anh Bảo. Ý kiến của một người trẻ.
Vâng, đồng ý với lại Thắng như vậy, là nó là cuộc chiến ý thức hệ, là đúng hơn nó là một cái thời, đó là cái thời mà đảng cái gọi là cái ý thức về cộng sản đang bành trướng khắp nơi, thì những cái người bên cái ý thức mà gọi là phương Tây hay là tự do đó thì họ lại tìm mọi cách để mà ngăn chặn cái làn sóng đó hơn là xâm chiếm cái bên kia. Nhưng mà lúc đó thì cái làn sóng đỏ nó đang tràn lan khắp nơi đó. Thì cho nên mình nghĩ nó là cái cuộc chiến ý thức hệ mà nó dẫn đến gọi là huynh đệ tương tàn miền Bắc miền Nam cùng một quốc gia mình chiến tranh qua một cái ý thức.
Dạ, yeah, vì ý thức hệ khác nhau cho nên là cái mục tiêu cũng như là cái sự tham gia tham chiến của mỗi bên đều mang một cái lý tưởng riêng của mình để vào cái cuộc chiến đó. Nhưng mà dù gì đi nữa thì cái cuộc chiến này nó đã qua đi và nó để lại những cái ảnh hưởng rất là lâu dài và nó có những cái ý nghĩa rất là quan trọng. Dù là mình gọi cuộc chiến đó là như thế nào đi nữa thì nó cũng gắn liền với cả một cái thế hệ của người Việt Nam. Đối với thế hệ trẻ tiếp nối sau cái sự kiện 30 tháng 4 đó, thì cái sự kiện lịch sử 30 tháng 4 này nó có ý nghĩa gì đối với bạn là những người trẻ? Xin hỏi anh Thắng.
Tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện 30 tháng 4 nó là một cái câu chuyện mà nhận thức về nó là một cái quá trình. Ngay kể cả bản thân những cái người miền Nam, những người sinh sau năm 1975, thì chưa chắc rằng là những cái bạn trẻ đó là đã nhận được đầy đủ thông tin, hoặc là có thể là nhận được đầy đủ thông tin nhưng mà cái cách xử lý thông tin, họ tin vào điều gì là hoàn toàn khác nhau. Cái sự kiện 30 tháng 4 nó là một cái hố sâu ngăn cách về ý thức hệ trên cái đất nước Việt Nam này cho đến tận bây giờ. Hàng năm là vào bắt đầu vào khoảng tháng 4 là những cuộc tranh cãi, rồi những bình luận ở trên mạng xã hội phải nói là nó hết sức quyết liệt. Và tôi thấy rằng là đặc biệt là khi mà có mạng xã hội ở Việt Nam cách đây độ khoảng tầm hơn 10 năm, thì ngày càng những cuộc tranh luận đấy nó ngày càng công khai. Thế nhưng mà có một cái điều đáng mừng rằng là tôi đây là suy nghĩ của tôi, tức là cái số lượng những cái người trẻ hoặc thậm chí kể cả những cái người già, người ta có một cái sự nhận thức lại về cuộc chiến ấy, nó thay đổi rất là nhiều. Và tôi hy vọng rằng là những cái sự thật của lịch sử, sự thật của cái sự kiện này nó sẽ được mọi người quan tâm tìm hiểu và tìm ra được sự thật của nó.
Dạ, nhưng mà nói về cái ý nghĩa của cái sự kiện 30 tháng 4 đó, thì nhiều thế hệ trẻ không liên hệ nhiều tới cuộc chiến Việt Nam hay là không liên hệ nhiều tới sự kiện 30 tháng 4 đó, thì có nhiều người nói rằng gần nửa thế kỷ rồi, nhắc lại cũng không có giúp được gì, cũng chẳng thay đổi được gì. Nhiều khi bàn luận cái chủ đề gọi là chính trị nhạy cảm này đó thì còn mang họa vào thân. Vậy với anh, tại sao anh quan tâm tới sự kiện này?
Tôi nghĩ rằng là đấy chỉ là một số nào đó ở trong xã hội, những cái người trẻ bởi vì cái giáo dục, bởi vì cái truyền thông, cho nên là họ chỉ quan tâm đến công việc, quan tâm đến những cái mà trước mắt thôi. Nhưng nếu như là những người có trình độ và người ta có tầm nhìn, thì người ta luôn hiểu rằng là lịch sử của một đất nước, tất cả những cái câu chuyện xảy ra trên đất nước ở trong quá khứ, nó có một cái ảnh hưởng cực kỳ lớn đến cái tình hình xã hội hiện tại cũng như là tương lai. Và những cái người mà người ta nhận thức được như thế thì người ta có hai con đường. Một là người ta sẽ phấn đấu để học hành, để có thể đi du học và định cư ở nước ngoài. Hai là người ta chấp nhận phải ở lại trong nước và cũng tìm một cái cách nào đó để có thể thay đổi, để có thể làm sao hóa giải được những cái tác động xấu của cái sự kiện 30 tháng 4 mà có những cái tác động lên xã hội, lên đời sống hàng ngày của những cái người Việt Nam bây giờ.
Dạ, anh nói tới tác động xấu của sự kiện 30 tháng 4, Trà My xin hỏi đó là những tác động nào theo ý của anh?
Tôi nghĩ rằng là khi mà cái sự tương tranh giữa hai ý thức hệ giữa miền Bắc và miền Nam lúc đó, nếu như bây giờ mình đặt giả sử lại là Việt Nam giống như bên Triều Tiên, thế thì rõ ràng rằng là tôi nghĩ rằng là cho đến thời điểm này là 46 năm thì miền Nam Việt Nam sẽ còn phát triển hơn Hàn Quốc rất là nhiều. Và cái đó là cái mà cái người dân miền Nam sẽ được hưởng lợi rất là lớn nếu như cái sự kiện ấy nó theo chiều hướng như vậy. Tuy nhiên là điều đáng tiếc rằng là phía miền Bắc lại thắng. Và phía miền Bắc thắng thì nó dẫn đến rằng là những cuộc vượt biển, những cuộc tị nạn, rồi những cuộc gọi là cuộc cải tạo rất là khốc liệt. Mà tôi cũng là cái người mà chứng kiến trong cái giai đoạn đó rất là nhiều. Ngay kể cả trong gia đình, trong họ hàng nhà tôi là phía bên ngoại là cũng có rất là nhiều người phải đi cải tạo. Thì cái đó nó tác động sâu sắc đến cái sự phát triển của xã hội. Và nó tạo ra một cái hố sâu ngăn cách rất là lớn ngay kể cả trong chính trong thế hệ trẻ ngày nay. Họ có thể chửi nhau, họ có thể gọi là có một cái sự kỳ thị kinh khủng giữa người miền Nam và người miền Bắc. Và cái đó là một cái mà một cái dân tộc mà có một cái sự bất đồng sâu sắc như thế thì không thể nào bắt tay đoàn kết với nhau để tiến về tương lai được.
Anh nhắc tới những sự gọi là đáng tiếc của sự kiện 30 tháng 4 theo lời của anh, là vì những cái sự đáng tiếc đó là nó dẫn tới những cái công cuộc gọi là cải tạo, gọi là làn sóng di dân, người tị nạn v.v. đó là những cái sự đáng tiếc. Nhưng mà ngược lại cũng có người cho rằng là sự kiện 30 tháng 4 là một sự kiện đáng mừng, là vì cái sự kiện này nó xóa đi cái cuộc giao tranh kéo dài nhiều năm và nó dẫn tới cái chuyện là thống nhất đất nước, hàn gắn Nam Bắc và thống nhất một nhà, không có lằn ranh ở phía giữa, không có cái lằn ranh phân cách Nam Bắc nữa, thì đó là điều đáng mừng cho dân tộc Việt Nam. Thì với những cái ý kiến đó thì anh phản hồi như thế nào? Có đáng mừng hay chăng cho một phương diện?
Tôi nghĩ rằng là nếu như mà mình quan trọng là mình đánh giá cái sự đáng mừng ở đây là trên tổng thể của đất nước hay là của từng cá nhân. Bởi vì nếu như mà xét theo từng cá nhân thì rõ ràng rằng là như lời ông Võ Văn Kiệt nói là có 1 triệu người vui cũng có 1 triệu người buồn. Nếu như mà xét ở trên khía cạnh đất nước ấy, thì khó mà nói rằng là cái chuyện này là vui hay buồn. Bởi vì nó có hai mặt của một vấn đề và mình không thể tách bạch được, nó có cái vui và nó cũng có cái buồn. Nhưng mà theo tôi rằng là cái chuyện đó là cái câu chuyện mà lịch sử mà chúng ta sẽ còn phải mất rất nhiều thời gian nữa lùi xa ra thì mới có thể có một cái sự đánh giá một cách khách quan.
Dạ vâng, để nói như vậy để cho chúng ta hiểu được là ngay cả cái sự kiện thôi cũng đã gây cái tranh cãi, và cái sự hiểu biết về cái sự kiện đó, đánh giá về nó như thế nào vẫn là một đề tài tranh cãi nóng bỏng dù là đã gần nửa thế kỷ rồi kể từ sau khi cuộc chiến kết thúc. Anh Bảo là một thế hệ, là một người trong cái thế hệ trẻ Việt Nam mà phải cùng với gia đình đi lánh nạn, chạy nạn cộng sản, bỏ nước ra đi vì gọi là sau cái ngày mà miền sụp đổ đó thì phải bỏ nước ra đi vì chịu không nổi những cái sự gọi là chính sách đối phó của phe thắng cuộc đối với bên người thua cuộc. Thì anh Bảo lớn lên trong cái thế hệ trẻ ngoài này, ở hải ngoại, sự kiện 30 tháng 4 lịch sử đó có ý nghĩa gì với anh?
Vâng, thì cái sự kiện lịch sử này, nó nếu mà không có cái sự kiện lịch sử này, nó thẳng là mình cũng không có ở Mỹ. Và cũng không có hưởng được cái nền độc lập, cái nền tự do và cái văn minh ở đây, cũng như là những cái kiến thức học vấn mà mình có được. Nhưng mà cái đó là nó đi từ cái sự kiện lịch sử đó, và mình cũng luôn nhắc nhớ cho chính bản thân của mình đó là mình còn cái trách nhiệm đối với lại cái dân tộc Việt Nam của mình, đối với đất nước của mình, để làm sao cho những người ở trong Việt Nam cũng có được những cái điều mà mình nghĩ là quý giá. Đó là những cái sự tự do, những cái sự, phải nói cái tự do ở đây nói nó ngắn gọn như vậy, nhưng mà trong đó nó có những cái mà mình sống quen rồi đó, mình không thể nào mà mình ngậm miệng lại, mình không nói những cái điều mà mình muốn nói, mình không thể nào mà mình không đi hoạt động những cái điều mà mình quan tâm, và mình muốn những cái điều mà tốt nhất cho cái đất nước của mình, để làm sao mà sau này con cháu nó tự hào, nó đi ra nước ngoài, nó đi đâu, nó nói chuyện với bạn, nó tự hào nó là người Việt Nam. Thay vì nó mình không hẳn là người Việt Nam, cái đó đúng là hồi 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 mà mình mới qua đây đó không có tự hào. Ai mà hỏi mình là người gì mà nói một nửa Tàu nửa Việt. Nhưng mà thực ra thì cái đó là nó bắt nguồn từ sự tự hào thôi. Mình muốn là con cháu sau này là phải rất là tự hào cái đất nước của mình.
Nghe tới đây thì có lẽ là các bạn trẻ đang theo dõi chương trình họ cũng có một cái thắc mắc, họ có một cái nhận định là cái cảm nghĩ của các anh là những người trẻ ở đây nhìn về cái sự kiện lịch sử này như thế nào, đánh giá nó về như thế nào, nó tùy thuộc vào cái nguồn thông tin nào mà các anh theo dõi hoặc các anh tìm hiểu, tùy thuộc vào những cái khía cạnh nào mà các anh nhìn vào nó hoặc là các anh được hiểu biết về nó. Thì đối với anh Thắng, anh tìm hiểu về sự kiện lịch sử này bằng cách nào?
Tôi tìm hiểu cái sự kiện lịch sử này bắt đầu chính bằng trong những cái câu chuyện ở trong gia đình. Tức là từ trước khi mà Internet vào Việt Nam thì tôi cũng đã được nghe ở trong gia đình những câu chuyện mà những cái câu chuyện rất nó rất là buồn. Nhưng mà lúc đó bởi vì mình rất là nhỏ cho nên là mình cũng không hiểu về mặt chính trị, mình không hiểu về cái sự thực của những cái câu chuyện đấy. Cho nên mình chỉ nghe loáng thoáng thôi. Nhưng mà mình có một sự hồ nghi. Và sau này khi mà Internet đến thì bắt đầu tôi mới tìm hiểu. Đầu tiên là tôi tìm hiểu những cái không phải là vấn đề miền Nam đâu, mà vấn đề ở ngay miền Bắc, tức là cái cuộc cải cách ruộng đất. Và sau đó là cái sự kiện là Nhân Văn Giai Phẩm. Hai cái sự kiện đó là hai cái sự kiện mà mình mới thấy rằng là hóa ra rằng là cái chế độ, cái nhà nước này nó có những cái vấn đề mà ngay kể cả những cái người nằm ở trong lòng chế độ cũng bị mục đối xử một cách bất công như vậy. Thế thì sau đó mở rộng ra là đến cái cuộc chiến Nam Bắc, thì lúc đấy ở trên Internet là bắt đầu cái thông tin nó khai mở, và mình được nghe được rất nhiều những câu chuyện, rồi đọc được rất nhiều những cái quyển sách của những người phía bên kia, họ nói, họ kể. Và sau này rằng là có một cái thời gian nữa là mình cũng đã trực tiếp là mình hỏi những cái người mà trong họ hàng xa xa mình mà ở bên phía Việt Nam Cộng Hòa, những cái chuyện ngày xưa nó như thế nào, thì mình mới rõ được sự thực rằng là như vậy đó, đau thương như vậy đó, và không có gì đáng phải là vui mừng cả.
Câu trả lời này đã giải tỏa cho các bạn đang theo dõi chương trình là vì sao một người trẻ trong nước như mình có cái nhìn hơi khác với mình là những người tìm hiểu về sự kiện này qua sách sử của nhà nước. Cái sự khác biệt này là do cái nguồn tìm hiểu của họ từ đâu. Như anh Thắng đây thì anh từ gia đình, từ những cái sự truyền đạt hoặc là truyền khẩu của người nhà của mình, những người nhân chứng sống từ cuộc chiến đó kể lại, và anh cũng tìm hiểu trong những cái gọi là thông tin cởi mở đa chiều trên mạng xã hội vân vân, hoặc là trên mạng internet vân vân, để có được những cái nhìn khác nhau về cái cuộc chiến hoặc là về cái sự kiện này. Thì dĩ nhiên tới đây thì các bạn cũng thấy là cái nhìn của những cái người tìm hiểu nó từ những phương tiện khác nhau thì nó đã khác với những cái gì mà các bạn được tìm hiểu qua sử sách. Nói như vậy thì cũng xin hỏi anh Bảo luôn, thì mình thấy là cái cuộc chiến này hoặc là cái sự kiện 30 tháng 4 này nói chung đó, là những người trong cuộc họ mô tả, họ phản ảnh về nó cũng đã khác nhau rồi, chính họ là những người trong cuộc, bên thắng cuộc bên thua cuộc đã mô tả phản ảnh rất khác nhau rồi, huống chi là những cái nguồn khác nhau, những cái tư liệu khác nhau, thì anh làm sao để có thể tìm được cái đáp án khách quan trung thực cho mình trong cái quá trình tìm hiểu sự kiện này?
Nhưng mà trước hết phải nói là rất rất là phục Thắng, rất là một cái người sống lớn lên ở Việt Nam, mà nhất là ở miền Bắc, mà hiểu rất là rõ về cái vấn đề này, mà lại đi tìm hiểu những cái dữ kiện bên ngoài nữa. Và chính mình, đúng ra mình thì lại rất là mê về lịch sử. Cho nên thay vì những người không thích nghe mấy chú bác kể dài dòng dài đấy, mình lại rất là thích nghe. Thì có nhiều cái cơ hội để nói chuyện với lại các chú các bác, nhất là trong gia đình, cũng là những người sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa xưa. Trong gia đình cũng kể, mẹ cũng kể về hồi sau 75 thì đi kinh tế mới như thế nào, đi vượt biên thì những cái tai họa nó như thế nào mà tại sao mình vẫn đi vượt biên. Nhiều những cái đó mình thu thập được, thì nói thẳng là có những cái lúc đó mình rất rất là thù hận, là tại mình nghe những cái câu chuyện từ, nói thẳng là đối với mình nó cũng là một phía. Sau này thì bây giờ nói thẳng là trên mạng thì tin tức ở đâu mình cũng có được. Và bây giờ nhiều những cái interview ở trong nước, những cái mình nhìn cái cuộc chiến từ những cái người, những cái phỏng vấn từ những cái người chiến tranh bên bên gọi là phía bên kia, thì mình hiểu ra được, mình nhìn chung được một cái hình ảnh lớn hơn.
Anh Thắng thì đặc biệt là không chỉ là nghe từ nhân chứng sống kể lại, mà anh Thắng cũng trải nghiệm, cũng chiêm nghiệm qua từ đời thực sau cái sự kiện, cái cuộc chiến đã kết thúc, vì anh là một người ở trong nước. Thì sự kiện 30 tháng 4, không những anh cũng giống như những người bạn trẻ khác ở trong nước được đào tạo tại Việt Nam, được dạy dỗ, được theo sử sách ở Việt Nam thì được học qua sách vở của phe Cộng sản thắng cuộc. Nhưng mà cái sự hiểu biết từ sách vở đó so với cái sự chiêm nghiệm từ đời thực, nó có những cái khác biệt rõ ràng cụ thể như thế nào trong cái gọi là chia sẻ của anh Thắng, trong cái sự ấn tượng nhất mà anh có thể chia sẻ với các bạn ở đây, những cái điều khác biệt nào mà mình cảm thấy ấn tượng nhất, mình cảm thấy rõ rệt nhất và mình cảm thấy là cần được nhiều người biết?
Tôi nghĩ là như thế này, khi mà cái cuộc chiến, trước khi mà cuộc chiến Nam Bắc xảy ra, thì chúng ta phải đi sâu lịch sử xa hơn, là cái thời kỳ mà trước năm 1945, là khi Việt Nam nằm dưới cái sự đô hộ của Pháp. Thế thì lúc đó là Việt Nam là cũng có rất nhiều đảng phái tham gia trong cái công cuộc tranh đấu để giành độc lập cho đất nước. Thì Đảng Cộng sản lúc đó chỉ là một đảng phái ở trong những các cái đảng dân tộc mà để chiến đấu, để đòi cái độc lập. Lúc đó thì cái lực lượng đấu tranh nó có rất nhiều. Nhưng về sau này, khi mà Đảng Cộng sản đã thâu tóm được cái quyền lực, thì nó mới tạo ra một cái sự gọi là phân chia về mặt ý thức hệ khủng khiếp, đặc biệt là sau cải cách ruộng đất. Mình phải nhìn rõ như vậy để thấy rằng là ngay kể cả những người đi theo ông Hồ Chí Minh, hay là về sau này đi theo ông Võ Nguyên Giáp hay là ông Lê Duẩn, là tham gia trong cái công cuộc chiến đấu để coi như là đánh nhau với miền Nam, thì những người đó là cũng là những cái người rất là yêu nước. Mình phải thừa nhận với nhau rằng là những cái người lính Trường Sơn, những cái người mà người ta đã chiến đấu và người ta hy sinh, bởi vì người ta nghĩ rằng là cái việc tấn công miền Nam như vậy là đánh đổ đế quốc Mỹ, là cứu đồng bào miền Nam, và họ cũng không tiếc máu xương để họ tham gia vào cuộc chiến đấy. Cái đấy phải nói một cách sòng phẳng là như vậy. Chỉ có một điều rằng là mình phải nhìn rằng là cái trình độ dân trí cũng như là cái cách thuyết phục của những cái người cộng sản ấy, phải nói là hết sức là tài giỏi. Cho nên là cả một dân tộc, một nửa dân tộc ở phía Bắc là nghĩ rằng là mình tham gia như vậy, mình chiến đấu như vậy là để cứu miền Nam. Và họ vô tư, họ hoàn toàn lao vào cái việc đó một cách không có vụ lợi gì cả. Cho nên rằng là đối với những cái người mà tôi nghĩ rằng là ở phía gọi là phe thua cuộc đi, thì chúng ta phải nhìn cái đó một cách rõ, và chúng ta có một cái cách giao tiếp và một cái cách nói chuyện, một cái cách ứng xử đối với người miền Bắc, thì tôi nghĩ rằng là câu chuyện nó sẽ thuyết phục hơn rất là nhiều.
Hiện bây giờ Trà My không nghe được tín hiệu của anh Thắng. Anh Thắng còn nghe được không?
Dạ vâng ạ,
cảm ơn anh. Chia sẻ của anh Thắng thì cho thấy là một cái chiêm nghiệm từ cái cuộc sống, từ cái sử sách, từ ghế nhà trường cũng như những cái cuộc sống mà anh theo dõi, anh tìm hiểu xung quanh, thì anh thấy có những cái điều mà sử sách không nói tới. Có thể là họ nói chưa hết, họ nói một phần, một phía, nhưng mà nó chưa trọn vẹn, cho nên là những cái sự tìm hiểu đó nó sẽ cho mình những cái kiến thức sâu hơn về cái sự rạn nứt, cái sự chia rẽ và cái sự khác nhau giữa ý thức hệ. Để khi mà mình nói tới vấn đề sau này, bây giờ chiến tranh qua rồi, hàn gắn như thế nào, hòa giải như thế nào, thì mình có cái cơ sở đúng để mà mình xây dựng cái nền tảng cho cái sự hòa giải đó nó được vững chắc. Thế còn anh Bảo, cuộc chiến Việt Nam thì cũng anh cũng giống như những thế hệ con cháu của người Việt tị nạn ở Mỹ, anh cũng được học từ sách vở của Mỹ, thì so sánh cái vốn kiến thức đó với những gì mà anh tìm hiểu qua nhân chứng sống, anh thấy có gì khác biệt không?
Vâng, cũng có khác biệt chứ. Cái thứ nhất là ở Mỹ, cái truyền thông ở Mỹ nó khác, cái kinh nghiệm của cái người hải ngoại trong cái cuộc chiến nó khác với lại truyền thông Mỹ, và cái suy nghĩ về người miền Bắc cũng khác với lại cách suy nghĩ của những người ở trong nước về cái cuộc chiến đó. Thì cái thứ nhất là truyền thông Mỹ đó, trong cái thời đó có cái phe gọi là phản chiến đó, thì họ rất là ồn ào, Cho nên là cái truyền thông ở Mỹ lúc đó họ nhìn về cái cuộc chiến đây là một cái cuộc chiến không có đúng. Còn đối với lại người miền Nam thì đương nhiên là hey, mình đang có một cái nền tự do, không có đi xâm chiếm ai, thì tại sao anh đi vào anh lại muốn xâm chiếm nhà của tôi? You know, thì cái suy nghĩ đó nó hoàn toàn khác. Như là Thắng kể đó thì mình nhìn thấy ra luôn đó là đúng là một số những cái người bộ đội khi miền Bắc đi vào đó, họ bị tuyên truyền là đi giải phóng người miền Nam, bởi vì người miền Nam đang bị nô lệ bởi người Mỹ hay là gì đó như thế nào đó. Nhưng mà cái sự khác biệt nó có nhiều. Và bây giờ thì truyền thông rất là rộng rãi, và nếu mà bạn nào mà nghe được nên đi tìm hiểu cả nhiều phía để mình hiểu được cái cuộc chiến này, hiểu được cái lý do, và mình không có còn cái ngăn cách bởi cái tuyên truyền một chiều. Vâng.
Dạ. Yeah. Và cũng nhân đây xin hỏi anh Bảo luôn, tại vì ở Việt Nam, sử sách Việt Nam thì giới trẻ Việt Nam được tìm hiểu cái cuộc chiến Việt Nam là biết nó là đây là một cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu quốc, rồi cái sự kiện 30 tháng 4 người trẻ được dạy rằng là do Mỹ cút ngụy nhào. Dạ, tức là họ thua cuộc, họ bỏ là họ thua. Thế còn sách sử ở Mỹ giảng dạy về cuộc chiến này cho thế hệ trẻ Mỹ, họ nói gì về cuộc chiến này và sự kiện 30 tháng 4? Thưa anh Bảo.
Vâng, ở hải ngoại này, người Mỹ đó thì cái cuộc chiến Việt Nam họ họ chỉ nhìn nó vào, nó là một trong những cái cuộc chiến mà người Mỹ tham gia. Và cái cuộc chiến này người Mỹ họ tương đối là bị xa lầy, và họ cảm thấy họ không còn cái nhu cầu mà ở Việt Nam quá lâu như vậy, và họ rút đi. Thì nhiều cái người trẻ ở hải ngoại họ nhìn thấy cái cuộc chiến qua cái cặp qua cái sự kiện lịch sử của người Mỹ. Những người trẻ hải ngoại cũng không hẳn là ai cũng có cái cơ hội để mà học hỏi nhiều về lịch sử, hoặc là biết tiếng Việt đủ để mà nghe, để mà hiểu về cái cuộc chiến này. Nhưng mà cái đó là cái thực tế. Và,
yeah.
Nhưng mà có cái này, hồi trước đó mình lập ra cái đoàn thanh niên Phan Bội Châu, và mình cho mấy em coi cái phim tên là Vượt Sóng, tức là Journey from the Fall. Nó là cái phim của một cái người hải ngoại dựng lên để cho thấy cái cuộc sau cái 75 đi ở tù như thế nào, đi vượt biên như thế nào đó. Thực sự là rất là nhiều em chưa bao giờ hiểu được những cái vấn đề này, và họ coi cái đó đó, nó tuy cái cuốn phim khoảng 2 tiếng nhưng mà nó học hỏi rất là nhiều. Nếu mấy bạn mà coi được thì nên coi cái cuốn phim Vượt Sóng để mình hiểu được cái mặt bên kia.
Dạ, yeah. Anh Bảo nói là ở đây chiếu cho người trẻ ở đây mà còn có nhiều bạn chưa biết những cái sự kiện rất là thực đó từ trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam, từ trong cái sự kiện 30 tháng 4. Huống chi là ở Việt Nam, những người bạn trẻ ở Việt Nam thì chắc chắn là họ còn không có điều kiện để mà được hiểu biết tường tận. Thành ra nó, nếu mà lịch sử chỉ nhìn một chiều đó thì không bao giờ là sự thật của lịch sử. Nó cần phải có sự đa chiều, sự tìm hiểu từ nhiều nơi, từ nhiều nguồn khác nhau để rút cho mình cái nhận xét riêng một cách trung thực nhất theo cái sự cảm hiểu của mình. Chứ không chỉ nghe một chiều đó là cái tiếng nói của một bên, và một bên kia thì nó cũng chưa hẳn là một cái sự thật hoàn toàn. 46 năm trôi qua, chuyện hòa hợp hòa giải vẫn chưa thành. Mình mở đầu câu chuyện, mình nói về ngày 30 tháng 4, nói nhắc lại cuộc chiến Việt Nam, thì mình cũng có nhắc ngay đó là một cái chủ đề gây tranh cãi, là vì tới nay nó là vẫn là một cái câu chuyện mà chưa có hồi kết. Không hòa hợp hòa giải được là vì cái sự phân biệt và cái sự không dung chấp nó vẫn còn đó. Không chỉ một phía mà có thể là cả hai phía nữa. Thí dụ như bây giờ thời đại ngày nay, các bạn trẻ có thể rất dễ dàng nhận ra đó là chỉ một tấm ảnh chụp hình lá cờ Việt Nam Cộng Hòa đăng trên Facebook của mình, hay là một tấm ảnh Hồ Chủ tịch đăng trên Facebook của mình, thì ngay lập tức là đủ biến bạn thành thù rồi. Thì trong những cái và rất là nho nhỏ trong cái đời sống đấy, thì mình thấy là cái sự dung chấp chưa có, cái sự phân biệt vẫn còn đó, thì hòa hợp hòa giải vẫn là một cái câu chuyện muôn thở. Thì phải chăng với cái thế hệ bước ra từ cuộc chiến thì hòa hợp hòa giải xem chừng không dễ, nhưng mà giữa những người trẻ thế hệ sau cuộc chiến tiếp nối, họ không gánh chịu trực tiếp những cái đau thương mất mát từ cuộc chiến, thì phải chăng chúng ta có thể hy vọng thực hiện được chuyện hòa hợp hòa giải ở thế hệ trẻ hậu 75? Anh Thắng nghĩ thế nào?
Tôi nghĩ rằng là như này, nếu như mà mình có một cái cách nhìn mà chỉ dựa trên cái những cái bình luận ở trên mạng xã hội, thì chúng ta không thể có một cái con số chính xác về cái sự bỏ phiếu của trong lòng người dân. Bởi vì chúng ta biết rằng là ở Việt Nam, ở trên tất cả các cái mạng xã hội là có một cái lực lượng dư luận viên cực kỳ lớn. Những cái lực lượng này mỗi khi 30 tháng 4 là họ lại tung quân ra. Và ngay như chính trên cái livestream của đài VOA này, tôi cũng đã thấy rất là nhiều bạn của lực lượng 47 là đã tham gia vào đây rồi. Thế thì mình không thể lấy cái số lượng bình luận đó để mình đánh giá được cái sự bỏ phiếu của người dân. Tôi nói là như vậy. Ngay như bản thân cái thế hệ sau năm 75, tôi biết rằng là cũng có thể có nhiều bạn thực sự là trong cái giao tiếp thực, cái đời sống của tôi, thì có thể họ không đồng ý với những quan điểm của tôi hay là với của anh Bảo ở đây chẳng hạn, những người ở miền Nam hoặc là những người ở hải ngoại. Nhưng mà họ không có một cái sự bình luận hay là phê phán, thậm chí là chửi rủa một cách khốc liệt. Họ vẫn giữ riêng cái quan điểm ý của họ. Thậm chí có thể rằng là họ ngầm đồng ý, nhưng mà vì những vấn đề này vấn đề kia cho nên họ không bộc lộ ra. Còn tôi tin rằng là có một số lớn là họ, trong lòng họ, họ đã có một cái sự bỏ phiếu rồi đấy. Chỉ có chăng là do cái điều kiện hoàn cảnh ở Việt Nam bây giờ họ không thể được của họ thôi.
Nói về cái chuyện mà có hàn gắn được với nhau hay không giữa hai bên thái cực, hai ý thức hệ khác nhau, cái sự phân biệt nó vẫn còn, thì làm sao mình có thể hòa hợp, hòa giải được? Thì anh Thắng nghĩ rằng là thế hệ trẻ hậu 75 có thể thực hiện được chuyện này hay không?
Tôi nghĩ là hoàn toàn có thể, bởi vì thực ra là nếu như những các cái câu chuyện mà tôi tiếp xúc với những cái người bạn hoặc là những cái người mà xung quanh tôi chẳng hạn, tôi cũng đi đây đi đó, vào miền Nam, vào miền Trung, rồi thậm chí kể cả lên miền núi phía Bắc, tôi gặp những cái người mà người ta ngày xưa người ta đã từng nằm ở trong hệ thống của chính quyền, trong công an, trong quân đội, thì đương nhiên rằng là họ cũng có những cái trải nghiệm, những cái mất mát hy sinh, nhưng mà họ cũng không có một cái sự hận thù, và họ cũng muốn coi như là thôi bỏ qua những cái chuyện đi đi, họ cũng không muốn gọi là hằn thù gì chuyện đó. Thế còn những cái giọng điệu mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày ở trên mạng xã hội, thực ra đấy là của một cái lực lượng chuyên nghiệp, là họ cố tình là họ tạo ra dư luận như thế, và họ luôn liên tục tạo ra những cái sự tranh cãi như vậy. Chứ còn nếu như mà người bình thường với nhau nói chuyện thì những cái người ở Việt Nam này không có cái chuyện là phải xung đột, phải chửi nhau, phải cãi nhau về những cái chuyện vậy như vậy đâu ạ.
Nhưng mà cái lực lượng mà anh nhắc tới đó thì dĩ nhiên là nó phải được một cái sự hậu thuẫn, yểm trợ của một lực lượng gọi là chính thống. Thì như vậy thì dĩ nhiên mình thấy cái sự rạn nứt, cái sự chia rẽ nó vẫn còn. Khi nào vẫn còn những cái dư luận viên, khi nào vẫn còn những cái tranh cãi gay gắt như vậy, thì mình thấy là cái vấn đề
cho,
hòa hợp, hòa giải.
Tôi cho rằng là cái chị Trà My vừa nói ấy, nó không phải là cái sự mâu thuẫn của nhân dân với nhân dân, mà đây thực chất nó là sự mâu thuẫn của nhân dân với cả chính quyền. Chính quyền muốn hòa giải gì? Chính quyền cần phải hòa giải với nhân dân, chứ nhân dân thì không có nhu cầu hòa giải với nhân dân. Chúng tôi đâu có thù hằn nhau. Mà vấn đề rằng là một nửa nhân dân bên này nghe theo chính quyền và đi đánh một nửa nhân dân bên kia. Rõ ràng là cái chuyện đó là cái chuyện không phải là chuyện nhân dân thù hằn nhau. Tất cả những người Việt Nam đều là cùng một dân tộc. Chẳng qua có người này đi theo lý tưởng này, có người kia đi theo lý tưởng kia. Và thời gian, những cái chuyện gì đúng, những cái chuyện gì sai đã dần dần là hé lộ.
Dạ, cảm ơn chia sẻ của anh Thắng. Thế còn ý kiến của anh Bảo, anh nghĩ như thế nào về vấn đề hòa hợp, hòa giải? Có phải chăng phải đợi tới thế hệ sau, thế hệ tiếp nối mới có thể thực hiện được chuyện này? Hay là có thể thực hiện được chuyện này ngay từ bây giờ và dựa trên những cơ sở nào?
Vâng, cái hòa hợp giải này đó là một cái từ rất là nhạy cảm đối với mấy chú bác ở đây. Tại vì họ nói hòa hợp như thế nào mà hòa hợp với là một cái phe rất là có thể nói là cái gì cũng không có giữ lời hứa hết. Thì cái giới trẻ ở đây thì tương đối là không có nhiều cái thù hận, bởi vì có thể là không có trực tiếp nằm ở trong cái cuộc chiến như thế đó. Nhưng mà cái hòa hợp đó cũng có thể được khi mà cái bên cầm quyền bây giờ đó, tức là Cộng sản ở Việt Nam, phải giữ cái lời hứa, giữ cái tôn trọng là ý kiến của anh khác, ý kiến của tôi khác, nhưng mà tụi mình ngồi xuống mình tìm một cái phương hướng nào mà nó tốt nhất cho đất nước. À, nếu mà như vậy thì mới gọi là hòa hợp và giải được, chứ không phải là anh về đây anh ngồi với tôi nhưng mà tôi là cái người đặt ra luật, rồi anh mà làm sai tôi bỏ tù, thì cái đó thì không không thể nào mình hòa được với lại những cái chính sách như vậy. nhưng mà đất nước của mình cũng phải đi đến cái giai đoạn là để cho người dân quyết định là cái bên nào, cái đảng phái nào, cái tiếng nói nào, cái chính kiến nào là đúng, và người dân quyết định cái đó thì cái đó mới 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 thực sự là người dân ngồi lại với nhau với lại cái chế độ để mà xây dựng đất nước.
Dạ, yeah. Theo ý của anh đó là có cái cơ sở dựa trên là cái chuyện là phải lắng nghe là một cái cơ sở đầu tiên. Dạ, yeah. Và cái chuyện thứ hai nữa là phải có cái thiện chí. Thì có người nói rằng là nếu mà nhìn vào những gì mà chúng ta nghe, chúng ta thấy thì chúng ta cũng đã thấy phía bên kia họ cũng đang chứng tỏ thiện chí đó chứ. Một trong những cái ví dụ được đưa ra là nếu trước đây họ gọi những người Việt tị nạn cộng sản bên ngoài ở hải ngoại, họ gọi là lưu vong, phản quốc như thế nào đó, thì bây giờ họ đã đổi tên gọi và họ gọi rằng là khúc ruột ngàn dặm, họ đã có cái nhìn khác đi. Thì đối với những cái gọi là thay đổi trong cái cách gọi, thay đổi trong cái cách nhìn nhận, hoặc là họ có những cái nghị quyết kêu gọi hòa hợp hòa giải, và họ có những cái chính sách nào là mở cửa đón chào những người trí thức về để mà đóng góp cho đất nước vân vân, thì nhìn vào những cái đó thì cũng thấy là có thiện chí rồi. Thì nếu anh bảo cho rằng là phải cần có thiện chí thì bao nhiêu đó thôi đã đủ hay chưa?
Vâng, cái đó đối với mình ở đây cũng có những người biết thì họ cũng cười vào cái câu đó. Hồi trước thì là kêu là bọn nó như nó phản quốc bỏ ra đi này nọ, bây giờ thì là khúc ruột ngàn dặm. Nhưng mà cái đó nó cũng không quan trọng, nó chỉ là cái chiêu bài để mà chiêu dụ những cái người có kiến thức. Nhưng cái vấn đề ở đây là mình xây dựng đất nước theo cái chiều hướng nào. Những cái người trẻ này, có nhiều người bạn mình biết đó là đi về với những cái kiến thức mà họ học hỏi được từ những cái công an việc làm, những cái điều họ học hỏi được ở đây đem về, nhưng mà khi mà họ bắt tay vào đó thì họ biết là không thể nào họ làm được những cái điều đó, bởi vì chính quyền nói anh làm cái gì chứ mà anh không được đụng vô cái chế độ của tôi, không được thế này thế kia, thì cái đó nó vẫn là cái khúc mắc. Tức là nếu mà anh kêu gọi về khúc ruột ngàn dặm này, có thể như nó ngồi lại với lại đồng bào và những người trẻ vẫn còn hiểu mình là cái gốc Việt Nam, mình vẫn còn cái gánh nặng đối với lại đất nước. Nhưng mà mình ngồi xuống thì mình phải có cái sự tôn trọng lẫn nhau và mình đi đến một cái kết quả chung, chứ không phải là tôi chỉ làm cho anh mà anh không hề nghe tôi.
Lúc nãy anh Bảo có nói rằng là anh về anh đầu tư anh làm gì thì được, nhưng mà đừng đụng tới chế độ của tôi, thì cái đó cũng là một điều hiển nhiên dễ hiểu, không phải chỉ một chế độ Việt Nam cộng sản như thế mà bao nhiêu chế độ khác cầm quyền họ cũng như thế thôi, tại vì họ đâu có ai muốn là bị can thiệp, bị xáo trộn. Thì với cái ý kiến đó thì anh phản hồi như thế nào?
Mình nhìn những cái thế giới tự do đó, là đa số những cái đất quốc gia trên thế giới là trong cái gọi là mình gọi là thế giới tự do, họ cho cái tự do ngôn luận, là người dân có thể nói lên tôi không đồng ý với anh ha, tôi muốn là làm như thế này, và có những người ủng hộ tôi như thế này, tôi có cả một cái nhóm lớn như thế này, là cái nhà nước họ phải nghe, cái chính quyền họ nghe. Ở Việt Nam thì mình không thấy cái điều đó, tức là có một cái nhóm người dân họ nói tôi nghĩ là đất nước nên thay đổi như thế này, chính phủ sẽ bắt họ bỏ tù, đó là cái khác.
Nhưng mà trong cái ánh mắt của họ thì họ xem đó không phải là những cái điều xây dựng, những điều đóng góp, mà họ xem đó là những cái điều phá hoại, những cái chuyện can thiệp, thì sao? Ý kiến anh Thắng thế nào?
Tôi nghĩ rằng là cái ý kiến của anh Bảo vừa rồi nói rất là đúng, tức là cái chuyện là quyền tự do ngôn luận. Tôi cũng đã nghe về những cái bình luận của những người ở bên hải ngoại, là họ nói rằng là các ông kêu gọi hòa giải cái gì? Các ông hãy hòa giải với chính nhân dân của các ông đi đã. Bao nhiêu người lên tiếng, bao nhiêu người gọi là phát biểu ý kiến và bị bắt bỏ tù bởi vì những ý kiến đó. Đó là một cái mà trước hết là các ông cần phải làm, chứ không phải là cái chuyện là sang ra nước ngoài mà kêu gọi đồng bào ở bên đấy về.
Tức là đây là chỉ là mình đang nói cái vấn đề là được tự do bày tỏ ý kiến mà thôi, thì cũng còn chưa thấy được cái sự thỏa mãn trong những người Việt trong và ngoài nước, vì họ cảm thấy là còn quá nhiều sự kiềm chế kèm kẹp, chưa nói tới cái vấn đề là chính trị cái là đau to búa lớn cao hơn, chưa nói tới chuyện là đụng tới thể chế hay như thế nào, nhưng mà chỉ là những cái bày tỏ chính kiến cũng đã chưa được dung chấp một cách đúng mức. Cho nên đó là cái bức bối, đó là một cái bức xúc của rất nhiều người, và họ mong có cái sự thay đổi đó để có thể ngồi nói chuyện bình đẳng, để có thể hướng tới cái chuyện hòa hợp hòa giải khi mọi ý kiến khác biệt đều được lắng nghe. Cảm ơn chia sẻ của hai anh Bảo và anh Thắng. Mình nói về chuyện lịch sử, mình ôn lại trong những phút đồng hồ vừa qua, mình ôn lại cái sự kiện lịch sử 30 tháng 4, mình nhắc lại cuộc chiến để mình nhìn lại một cái sự kiện trong quá khứ với cái ý hướng là hướng về tương lai. Nhưng trước khi nói về chuyện tương lai thì bây giờ mình hỏi ngay cái chuyện hiện tại. người trẻ Việt Nam, cảm nghĩ của người trẻ Việt Nam ngày nay, nhìn Việt Nam, nghĩ gì về Việt Nam ngày nay, 40 năm sau cuộc chiến kết thúc. Anh Thắng nhìn Việt Nam ngày nay như thế nào?
Tôi nghĩ rằng là Việt Nam bây giờ nó ở trong một cái tình trạng mà nó là một cái khúc quanh rất là nguy hiểm. Thực sự là cái sự trỗi dậy của Trung Quốc nó đang bao phủ lên cái khu vực Đông Nam Á cũng như là toàn cầu, và nó là một cái sự đe dọa to lớn đến cái sự phát triển của đất nước Việt Nam. Việt Nam có thể trở thành một cái đất nước dân chủ hay không, có được người dân có được sung sướng hay không, thì nó phụ thuộc vào những các cái trào lưu, phụ thuộc vào những các cái tác động địa chính trị rất là lớn. Tuy nhiên cũng có một cái điều tôi thấy đáng mừng, tức là cho đến hiện nay là thế giới, đặc biệt là nước Mỹ và các cái nước phương Tây, là họ hiểu được cái mức độ nguy hiểm của nhà nước Trung Quốc lên cái nền hòa bình của thế giới, và họ bắt đầu họ có một cái sự cảnh giác. Thế thì khi mà những các cái lực lượng tiến bộ trên thế giới mà họ có một cái sự cảnh giác với Trung Quốc ấy, thì Việt Nam có một cái cơ may là có thể có một cái cơ hội nào đó để thoát ra khỏi cái vòng kiềm tỏa của Trung Quốc và sẽ có một cái tương lai tốt hơn. Đấy là một cái điều tôi rất là hy vọng, mặc dù biết rằng là hiện tại cũng sẽ còn rất nhiều khó khăn.
Dạ, đó là Việt Nam ngày nay qua ánh mắt của một người trẻ trong nước. Anh Bảo cảm nhận ra sao qua lăng kính của một người trẻ hải ngoại? Việt Nam ngày nay 46 năm sau cuộc chiến.
Vâng, thì ở đây đó mình thấy được đó là sau khi mà Mỹ cởi trói kinh tế đó và ban giao với bên Việt Nam năm 95, đó là 25 năm sau, Việt Nam công nhận kinh tế lên rất là khá, rất là nhanh. Khi đó là mình cũng đáng mừng cho dân tộc. Nhưng mà một cái khác nữa mà chính quyền có thể làm để mà cho cái đất nước mình nó hoàn toàn trở thành là một cái quốc gia đáng ngưỡng phục đó, là mình phải tôn trọng những cái tiếng nói khác biệt. Và bây giờ trong Việt Nam cái đó là cái mà rất là nhiều người nhìn thấy là không được. Ngay cả vừa rồi mình thấy có một số những người ứng cử tự do là bị bắt ngay. Những người mà có những tiếng nói khác như là anh Thắng đây, thực sự là một người rất là can đảm mà dám nói ở đây. Nhiều người bây giờ, tại vì cái sự đàn áp mình nhớ trước là thường tù 3-5 năm. Bây giờ nó cái tù án nó tre cao lên 10-15 năm. Tức là cái sự đàn áp về những cái tiếng nói khác biệt nó càng ngày càng nặng ở Việt Nam. Khi mà thế giới họ bị về cái vấn đề COVID, bệnh dịch thì họ không quan tâm nhiều về cái vấn đề nhân quyền. Nhưng mà cái đó là cái mà chính quyền phải thấy là đây là người dân của mình. Mình được nắm quyền để mình đại diện cho người dân, thì mình phải nghe tiếng nói của người dân là cái nhu cầu của họ là gì. Trong đó nó gồm có những cái công đoàn lao động độc lập, những cái nhóm xã hội dân sự, những cái này nọ là những cái mà Việt Nam nên cần phải có, thay vì là chỉ có một bên.
Chia sẻ những cảm nhận, những phản ảnh, những sự hiểu biết của mình về quá khứ, nhìn tới hiện tại để hướng tới tương lai. Thì bây giờ nhìn vào thời gian phía trước, giới trẻ Việt Nam có thể làm gì để đóng góp cho những cái sự cải thiện mà từ nãy giờ trong câu chuyện đây đó mình đã phát hiện ra, mình đã chia sẻ những cái điều mà mình chưa mấy hài lòng, những cái điều mà mình cảm thấy là cần phải cải thiện hơn nữa để cho đất nước Việt Nam được tốt đẹp hơn, tự do hơn, dân chủ hơn, như là ý muốn của rất là nhiều người Việt Nam trong và ngoài nước hiện nay. Thì giới trẻ có thể làm gì để đóng góp cho sự cải thiện đó? Ý kiến một người trẻ trong nước, anh Thắng sẽ nói gì?
Tôi nghĩ rằng là việc mà cái người trẻ có thể làm được, đó là chúng ta tiếp tục tranh luận. Có thể quan điểm của người này khác người kia, nhưng chúng ta cần phải tranh luận. Chúng ta đừng im lặng trước những cái vấn đề của đất nước.
Hiện bây giờ Trà My mất tín hiệu của anh Thắng, không còn
tinh thần xây dựng. Alo.
Dạ. Bây giờ đã nghe alo. Trở lại. Dạ, xin anh Thắng cho Trà My. Dạ, hỏi lại, hồi nãy mất một đoạn không nghe được. Anh nói là cái chuyện quan trọng là giới trẻ cần phải tranh luận. Xin anh tiếp lời.
Giới trẻ cần phải tranh luận. Bởi vì khi mà những cái vấn đề tồn tại của đất nước mà được tranh luận ý, thì lúc ý là chúng ta mới gia tăng được cái sự hiểu biết và tạo ra được một cái sự đồng thuận, một cái sự nhất trí trong xã hội. Khi mà trong xã hội mà có sự đồng nhất về mặt suy nghĩ thì từ đó thì chúng ta mới có một cái hành động cụ thể. Chứ còn khi mà vẫn đang còn căng thẳng, khi mà suy nghĩ khác biệt thì khó mà có thể tiến lên được.
Cảm ơn ý kiến của anh Thắng. Và bây giờ xin nghe đóng góp của một người trẻ hải ngoại, anh Bảo.
Vâng, người Việt Nam ở đâu đi nữa đó, dù là hải ngoại đó, mình vẫn có cái trách nhiệm đối với đất nước của mình. Và những người hải ngoại cũng phải có cái trách nhiệm đó. Đối với mình, nó là trách nhiệm cả hai. Cái quốc gia sở tại mình đang ở và nơi gọi là motherland là gì, là
quê mẹ
vâng dạ và cái quê mẹ của mình, và trong đó thì những người bạn ở đây nó cũng nên phải tìm hiểu rõ về cái lịch sử của mình. Cái này là cái khó mà tránh, tức là làm sao mà đừng để nhiều về những cái dư luận viên, họ dùng những cái từ ngữ rất là xa cách, rất là làm cho hai bên thù hận càng cao lên. Cái vấn đề ở đây là mình làm sao để cho thế giới nhìn thấy và can thiệp để mà cho cái quốc gia Việt Nam của mình có được một cái môi trường thuận lợi, lắng nghe nhiều cái ý kiến khác biệt để mà mình có thể về để xây dựng đất nước.
Làm sao cho thế giới nhìn thấy và can thiệp, theo lời của anh Bảo đó, thì những cái hành động cụ thể nhất mà anh nghĩ tới đó là gì?
Vâng, thì cái đó ở đây đó, mình nhiều cái quốc gia mà người Việt mình định cư bây giờ đó đều nằm trong những cái trường hợp rất là dễ để mà mình đưa tiếng nói lên cho những cái chính quyền, có thể nhờ những cái chính quyền họ dùng những cái biện pháp từ như là cái vấn đề kinh tế, cái vấn đề giao dịch, để mà đòi hỏi cái chính quyền Việt Nam là hay anh đối với lại người dân của anh cũng phải mở trói cho họ một chút xíu để cho họ có lên tiếng nói, để mà chính quyền mới biết là họ có cái nhu cầu gì mình mới phục vụ họ được. Nhưng mà những cái đó là người trẻ hải ngoại có thể làm được, họ biết cái ngôn ngữ địa phương rất là rành và có thể vận dụng được thế giới, vận dụng được cái quốc gia sở tại của mình để mà can thiệp, để mà giúp cho cái Việt Nam của mình có được cái dân chủ tự do này.
Dạ, cảm ơn ý kiến của anh Bảo. Một lần nữa cảm ơn anh Nguyễn Lân Thắng từ thủ đô Hà Nội của Việt Nam và anh Mai Hữu Bảo từ Little Sài Gòn ở bang California, Hoa Kỳ, nơi được mệnh danh là thủ đô của người Việt tị nạn, đã tham gia cuộc phỏng vấn về đề tài 30 tháng 4 trong mắt thế hệ hậu 75 của đài VOA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và Trà My xin hẹn gặp lại quý khán thính giả vào một chương trình kỳ sau. Xin trân trọng cảm ơn Ái Anh và cảm ơn quý khán thính giả.
Dạ, xin chào.
Cảm ơn Trà My.